Chào các bạn.
Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo của series
Chat với chồng
trên kênh Diệp Daydreaming. Trời ơi, sao anh có biết bao nhiêu tháng rồi mình mới bắt đầu thu tập này không?
Không quan tâm, không quan trọng bao nhiêu tháng, em thấy mình vẫn ăn ý không?
Chủ đề hôm nay chúng mình sẽ nói về hôn nhân.
Ủa rồi.
Cưới. Đây là một chủ đề rất quan trọng, chắc là nó cũng không nặng nề lắm đâu, nhưng mà em muốn nhấn mạnh vào những điểm, ví dụ như là kiểu thời điểm nào, khi nào là cưới, cưới xong thì có khác gì bình thường không, khác gì kiểu yêu đương đôi lứa không. Ừ. Anh biết bây giờ ở trên mạng đang có một cái drama rất hot không?
Ngọc Trinh á?
Không.
Đúng rồi đấy.
Có một chị MC này, MC nhà giáo viên rất nổi tiếng này, mới phát hiện ra chồng tòm tem với cả tiểu tam.
Ừ.
Kiểu
tốt.
Nhắn tin cho vợ lúc nào cũng kiểu ngôn tình bay bổng, xong rồi thực ra nhắn tin cho tiểu tam còn bay bổng hơn. Và thế bây giờ
khá
vỡ
quá
lở ra thành một vụ kiểu dân tình bảo đấy, đừng có yêu thằng nào hot hay các thứ. Thế nên là em nghĩ là nó gợi mở cho em một số cảm hứng để chúng mình bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay. Anh có đồng ý không?
Được. Tưởng gì nói chuyện với tiểu tam thì luôn sẵn sàng.
Ok, anh có gì để nói về tiểu tam, anh nói luôn đi.
Tiểu tam, tại sao em gọi là tiểu tam?
À, em
tại vợ kiểu tiểu nhị hầu bàn.
Thế á?
Anh không biết, anh chém đấy.
Em không biết từ đấy, bây giờ mọi người còn hay dùng từ trà xanh ấy. Anh có biết ạ?
Không, không, tự nhiên thế. Anh hàng ngày cũng uống trà xanh rất đều mỗi sáng.
Tại vì ở ngoài thì trông trong sáng, nhưng ở trong thì kiểu độc địa xong rồi mạnh mẽ.
Thì mọi người nhầm đấy, trà xanh rất nhiều antioxidant, là một thứ có thể giúp cho người ta trẻ lâu. Đấy, hóa ra đấy, anh nghĩ là vì lý do đấy nên người ta mới gọi tiểu tam là thế.
Ok, không hiểu lắm từ nãy giờ nói gì, nhưng mà thôi được rồi, bây giờ quay lại chủ đề chính. Hôm trước khi cái vụ drama đấy bắt đầu thì chị Hà Anh ấy, siêu mẫu ấy, chị mới viết một bài rất dài.
Take my picture gì?
Thì chị có một cái quan điểm đấy là cái vấn đề này xảy ra vì văn hóa Việt Nam của cái kiểu là ép cưới sớm. Nhưng mà em thì không đồng tình với cả quan điểm đấy. Nên hôm nay mình sẽ thử phân tích xem điều gì làm anh nghĩ là một thời điểm hợp lý để cưới một người. Và đấy, liệu cái đấy nó có dẫn đến thế nào là một cái hôn nhân hạnh phúc, hay là kiểu một cuộc cưới xin thành công chẳng hạn.
Chép chủ đề to thế.
Bắt đầu không? từ từ, nhưng mà chúng mình sẽ chia ra thành những câu hỏi nhỏ hơn. Hoặc là anh có thể nghĩ gì thì anh nói cái đấy.
Anh nghĩ là chị có quyền nêu quan điểm của chị, em quyền nêu quan điểm của em.
Em đồng ý. Thế nên đây là một kênh để nêu quan điểm của chúng ta. Em cũng muốn biết quan điểm của anh như nào nữa. Thì
anh thì nghĩ là em đúng.
Đấy là một trong những điều quan trọng để có một cuộc hôn nhân êm ấm đấy, đấy là lúc nào vợ lúc nào cũng đúng.
Đúng không? Vợ lúc nào cũng đúng.
Không, đang nói cái gì nhỉ? Nhưng mà anh có nghĩ là văn hóa Việt Nam bị cái việc ép cưới này nó làm ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân không?
Chả ép cưới ai cả.
Thật, em cũng nghĩ là bây giờ kiểu năm nào rồi cái việc ép cưới nó đâu còn nghiêm trọng như thế. Bố mẹ cũng chỉ giục thôi, còn cái việc cưới ai và như thế nào thì cũng vẫn là cái người để quyết định chứ nhỉ?
Không phải giống kiểu Ấn Độ đâu nhỉ? Anh thì trên cảm nhận của những cái trải nghiệm của anh thôi. Thì các bạn anh không ai bị ép, ai ép cưới cả.
Bạn em thế?
Kể cả ở quê mình cũng không ai ép cưới ai cả. Kiểu bây giờ bố đi cắt tóc với một ông, thấy nói chuyện hợp bảo gả con gái cho ông này. Còn lâu con gái nó mới đồng ý.
Tức là những gì bố mẹ làm chỉ có thể là kiểu giục nhiều về cái thời điểm đấy thôi, nhưng nó cũng là một cái cơ hội để chính cái người đấy tự hỏi xem mình đã sẵn sàng chưa, mình có thể cưới được không. Thế hồi xưa tại sao anh cảm thấy đấy là thời điểm mà phù hợp để lấy vợ rồi?
Câu này Phương Gai vừa hỏi anh hôm trước.
Nó đang định lấy vợ hả?
Không, Phương Gai nghĩ là Phương Gai cũng không biết lúc nào là lúc, từ lúc nào là lúc thích hợp để bắt đầu cưới cả. Anh bảo Phương Gai là cũng không có lúc nào lúc thích hợp cả. Tức là từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ là anh sẽ cưới em. Nhưng mà anh chỉ không biết nó là lúc nào thôi. Thì trong đó anh nghĩ là nó, việc đấy nó sẽ đến. Nhưng mà còn lúc nào thích hợp hay không thì cái đấy, ngay cả đến lúc gần khi mà chuẩn bị có ý định cưới nhau thì anh cũng không biết là mình sẵn sàng hay chưa. Nó cứ xảy đến thôi, khi mà mình thấy là có những điều kiện này 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 rồi, và bây giờ em thì cũng chờ đủ lâu rồi. Và cũng có cái bước ngoặt gì đấy cho cuộc đời, ví dụ là anh kiếm được một công việc ổn định này. Thì lúc đấy là mình sẵn sàng để bước vào một giai đoạn mới của mối quan hệ ấy. Thì lúc đấy mình đã sẵn sàng hơn lúc trước rồi. Còn lúc thích hợp để mình chọn là do mình chọn lúc nào thì nó là lúc đấy, chứ không có lúc nào mình 100% sẵn sàng cả. Cũng như là việc có con ấy, nó xảy ra thì mình phải sẵn sàng theo nó thôi.
Em hiểu ý anh. Tức là cái lúc mà mình quyết định đấy, mình cũng chẳng biết là có cái gì cụ thể nó ở trước mắt, sẽ có những thay đổi gì, sẽ có những khó khăn gì.
Ừ, biết chứ.
Ừ, mình không, chỉ biết là biết. Có thay đổi thôi.
Không, anh thì biết.
Thế á?
Anh biết là quyền tự do biến mất 100%.
Trước đấy anh cũng tự do lắm đâu. Thì khi mà có người yêu, nó cũng đã mất tự do một phần rồi.
Không, trước đấy thức khuya chơi game này, xong rồi...
Anh cứ làm như bây giờ anh không thức khuya chơi game ý.
Thì bây giờ anh làm game.
Em không biết hồi đấy nghĩ thế nào nhở. Thực ra con gái thì nhất là con gái ở xã hội Việt Nam thì nó luôn bị áp lực về cái độ tuổi ấy.
Con gái ở đâu cũng bị áp lực độ tuổi cả. Đấy là về sinh lý rồi. Đến một giai đoạn nào đó thì người ta sẽ không sẵn sàng để làm mẹ như là hồi trước nữa. Sẽ có giai đoạn người ta rất sẵn sàng cơ thể, có đầy đủ các cái sinh học, yếu tố sinh học để làm mẹ một cách hiệu quả ấy. Sau đấy nó không hiệu quả được nữa thì đấy là lúc mà người ta... Nói chung anh nghĩ là cái thời điểm làm mẹ optimum là gì? Thời điểm làm mẹ tốt nhất, nó không ăn ý với cả cái thời điểm
sẵn sàng về
sẵn
tâm lý
sàng để làm mẹ nhất. Đấy.
Và càng ngày thì cái thời điểm đấy nó lại càng muộn hơn, tại vì kiểu có nhiều cái để học hơn, xong rồi phụ nữ cũng có nhiều cái để đạt đến, vươn đến hơn. Thế
cũng
nên
không
là...
hẳn, anh nghĩ là tại vì
nhưng không phải này, nhưng không phải mục tiêu cuối cùng của ai cũng là lấy chồng để sinh con đâu. Mọi người nhiều khi hôn nhân cũng chỉ là kiểu bầu bạn với một ai đấy đến hết cuộc đời thôi. Nhất là ở trong
là...
kiểu, nhất là với bạn bè của Mỹ của mình ấy. Anh có thấy điều đấy rất rõ ràng không? Tức là
đúng.
Mọi người kiểu hôn nhân chỉ là kiểu chấm hết cuộc sống tự do, có một ai đấy để ở cùng. Còn cái chuyện
đúng.
Có con thì lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà ở Việt Nam thì thôi được rồi, auto là cứ lấy chồng thì sẽ nghĩ đến chuyện đẻ con. Thì đấy cũng là một cái. Nên là cái timeline này nó lại còn rút ngắn hơn. Cái deadline này nó còn rút ngắn hơn. Thì mọi người thường 27 là bắt đầu sốt ruột rồi, 27 đến 30.
27 là sốt ruột là đúng.
Hồi đấy mình cưới nhau năm bao nhiêu tuổi nhá?
Này.
Bây giờ em 30 à?
Ok.
Mình sinh 27, mình lấy 25. Sao nhớ được?
26.
Còn có nhiều mốc. 26.
Cưới nhau là 26.
Ok, ok. Ừ đấy. Hồi đấy tại sao quyết định cưới nhá?
Tại sao quyết định cưới? Tại vì các
yêu nhau lâu
rồi
quá
cưới
rồi.
Anh thì có việc vào tháng 5. Thì sau một thời gian làm việc anh thấy ổn định rồi thì lúc đấy bắt đầu tiến đến hôn nhân thôi.
Tớ cũng thế. Năm đẹp, tuổi đẹp.
Em cũng ổn định rồi đúng không?
Hai tuổi không hợp nhau lắm. Chỗ thì bảo hợp, chỗ thì bảo không hợp. Nhưng mình cũng không quan tâm lên vấn đề đấy lắm. Thế nên là cuối cùng cũng vẫn chốt cưới thôi.
Thôi anh nghĩ là tôi không cưới nữa.
Sure. Quá muộn rồi. Thấy quá muộn để quyết định điều đấy không?
Đấy.
Nói gì nhá? Thế theo anh thời điểm quan trọng hơn hay con người quan trọng hơn?
Thời điểm quan trọng chứ.
Thế á?
Anh nghĩ thời điểm rất quan trọng.
Thế á? Tức là thà kiểu sai người nhưng mà đúng thời điểm còn hơn á?
Không, yếu tố con người là yếu tố cố gắng với nhau ấy chứ, có phải là yếu tố sai người đâu. Nếu mà cưới một người ai biết là đúng hay sai? Thời điểm rất quan trọng.
Thời điểm nào là quan trọng? Tức là mình cảm nhận ấy à, mỗi người sẽ có một cái thời điểm quan trọng.
Tức là anh thì nghĩ là khi mà cái thời điểm mà họ chủ động được về nhiều thứ. Họ tự lo được cho bản thân mình.
Đã trải nghiệm được cuộc sống,
đã trải nghiệm được, đã biết là cái gì sẽ chờ đón trước mặt sau khi cưới thì nó sẽ có những khó khăn như thế nào, có những lợi ích ra sao. Người ta hiểu được cái điều đấy thì lúc đấy là lúc người ta nên bắt đầu với cái người mà mình đang có ý định.
Tức là kiểu có một độ trưởng thành nhất định.
Đúng rồi.
À đấy, đây lại dẫn đến một cái điểm nữa trong cái bài viết đấy của chị Hà Anh lại rất bức xúc. Tức là chị bảo là giáo dục ta ấy, tức là hay kìm kẹp, cấm cản mọi người. Thế nên là mọi người mới không kiểu thoải mái quan hệ, xong rồi thoải mái trải nghiệm các mối quan hệ trước khi lấy chồng được, trước khi lấy vợ được. Thế nên là sau khi lấy vợ thì mọi người vẫn có những cái bức xúc như thế và mọi người muốn giải tỏa ra. Còn ở phương Tây thì người ta kiểu trải nghiệm hết rồi, chán chê rồi thì sau đấy người ta mới kiểu chốt lấy vợ và người ta sẽ không có cái bức xúc đấy nữa, nên mới không có cái chuyện ngoại tình. Em thấy đấy là một ý, oh my god, rất vô lý. Tức là
người ta được trải nghiệm hết rồi thì người ta không ngoại tình.
Ừ, nhưng em thấy đấy là sai. Em thấy đấy là em nghĩ cái đấy không phải là vấn đề dẫn đến việc ngoại tình. Khoan nói về chuyện là kiểu văn hóa Tây hay ta lôi ra so sánh, so sánh một cách rất một mặt như thế. Lý do đấy em cũng không thấy nó là một lý do valid, hợp lý để nói về chuyện là tại sao người ta chọn ngoại tình. Không ai nói là vì kiểu thiếu trải nghiệm cả. Kiểu em thấy có yêu 3 người hay là yêu 5 người thì cũng không nói lên điều gì ấy. Có chọn người yêu tiếp theo hay không ấy, nó cũng không nói lên điều gì, tại vì mỗi người nó là một cái trải nghiệm khác nhau đúng không? Và em với anh là một cái ví dụ điển hình là chẳng có một cái trải nghiệm gì trước khi quyết định lấy nhau cả, và nó vẫn work out ok cho đến thời điểm này. Em không thấy có ham muốn gì với những người đàn ông khác chẳng hạn. Và em nghĩ là anh hy vọng là anh cũng như thế với cả những người đàn bà khác.
Ấy.
Chưa biết. Too soon. Nói sớm quá đúng không?
Như này nhá, anh thì thấy chị Hà Anh cũng có cái đúng. Khi mà nói là ở mình thì cũng hơi bị dè dặt quá này. Là cũng ngăn cấm cái trải nghiệm, ví dụ như là học cấp 3 thì không được yêu. Học đến lúc đại học thì cũng bắt đầu tìm hiểu được rồi, xong sau đại học phát bắt cưới luôn. Thì cái đấy cũng là một cái mà không cho con người ta cái độ trưởng thành để bắt đầu dating, để xem là mối quan hệ nó cần những cái gì này, trải qua một vài mối quan hệ với những người mà không rõ ngay từ đầu ấy. Thì để người ta biết là một mối quan hệ tốt nó cần những cái gì. Kiểu gặp một người toxic, xong rồi gặp một người khác nó đỡ hơn hẳn, thì người ta sẽ biết là cái nào là cái xấu và cái nào là cái tốt. Để người ta biết được giới hạn của mình cần chịu đựng là đến đâu ấy. Còn nếu không thì người ta sẽ nghĩ là cái điều mà chịu đựng cái điều xấu của người kia là bình thường. Người ta sẽ tự cố gắng dày vò bản thân mình để cho cái điều mà người ta không đáng phải chịu đựng. Thì anh thấy cái đấy cũng là một cái ý hay. Giới trẻ bây giờ cũng thoáng mà, cũng có như hồi trước nữa đâu.
Bây giờ bây có giờ nhiều cơ hội
cũng, internet này các thứ, xong rồi trao đổi, ngay cả truyền hình người ta cũng dễ dàng hơn trong cái vấn đề tình yêu các thứ của lứa tuổi học trò ấy. Thì có chuyện có để ý bạn này hay là làm bạn gái bạn trai của nhau bình thường hồi cấp 3 là chuyện bình thường. Chứ nó không bị như hồi trước là phải chăm học, phải chỉ học thôi cái gì đấy.
Nhưng mà em nói thật với anh là không hiểu tại sao, nhưng mà kể cả những cái trải nghiệm của em hay là những cái mà em nghe từ bạn bè đồng lứa, và kể cả thậm chí là đọc trong những cái sách văn học ý, mọi người cũng không vì những cái bó buộc đấy mà mọi người dừng lại những cái ham muốn của bản thân. Tức là em thấy cái đấy nó xuất phát nhiều hơn từ nội tại mình hơn là những tác nhân ở bên ngoài. Ví dụ nhá, nếu mà nói là cái việc ngoại tình đấy bao nhiêu phần trăm là do xã hội và bao nhiêu phần trăm là do mình tự quyết định, thì em nghĩ là vẫn 70-75% là do cụ thể bản thân của cái người đấy vẫn đưa ra cái quyết định đấy và làm cái việc đấy.
Đồng ý.
Chỉ còn xã hội các thứ thì ok, nó có thể đóng góp vào cái việc mọi người đánh giá cái hành động đấy bị sai lệch này, xong rồi cảm nhận là nó cũng sẽ không gây đau đớn lắm cho những người xung quanh chẳng hạn. Nó sẽ có phần sai lệch, nhưng mà nó sẽ chỉ kiểu 30%, 25-30%, em thấy chỉ tầm đấy thôi. Đấy, thế nên là em mới nghĩ là nó không nên lấy đấy là một lý do chính. Nhưng mà em hiểu ý của anh. Em hiểu. Nhất là bạn bè mình nữa, em thấy bạn bè em thì không biết bạn bè anh nào, nhưng bạn bè em không bao giờ nghe bố mẹ cấm cả gì về dating cả. Lúc nào cũng có cuộc sống dating hôn nhân các thứ khá là chủ động.
Không, bây giờ bây giờ hội trẻ cũng tự lập được nhiều thứ mà người ta cũng sẽ tự tìm được cái lối đi cho mình ấy. Nhưng mà em đã nghe câu là ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn chưa?
Đồng ý. Cái đấy thì là khoa học đã chứng minh rồi. Tức là một phần desire, tức là cái gì nhở? Khao khát ở trong các mối quan hệ, trong yêu đương, nó cũng đến từ cái việc là mình đạt được, gọi là mình với được đến những cái mà nó không bình thường cho mình ấy. Cái kiểu ăn trái cấm của Adam và Eve ấy. Em xem talk, người ta bảo là một trong những cách tăng lửa hôn nhân đấy là kiểu nhìn thấy vợ chồng mình trong một cái vai trò gì khác mà chưa bao giờ nhìn thấy. Ví dụ như là kiểu em đến cơ quan thấy anh bài thuyết trình, mặc suit đẹp trai.
Nào đến cơ quan đi.
Thì thấy rồi, ui, hot thế. Sau rồi sẽ muốn ấy, sẽ có desire. Thì cái đấy là một phần bản năng của con người rồi, và khoa học cũng đã chứng minh, đã có data là đúng. Và cái đấy là cái tăng desire. Thì đấy là lý do tại sao ăn vụng ngon ăn bình thường. Thế nên là ngoại tình cũng là một trong những cái bản năng thôi. Nhưng mà mình phải resist nó chứ.
Quay lại chủ đề của em.
Chủ đề của em là gì?
Em nói, tức là nối cái chủ đề này, em nói một cái gì đấy.
Em quên rồi.
Ok. Host thế à?
Không, hôm nay cũng chỉ để giải tỏa bức xúc là chính. Đang nói về chuyện gì? Hôn nhân.
Văn hóa phương Tây dẫn đến ít ngoại tình hơn văn hóa ta.
Thì đấy, em thấy đấy là một cái so sánh khá phiến diện. Căn bản là em cũng không đủ hiểu biết để có thể đưa ra một cái kết luận nó được khách quan nữa.
Anh nghĩ là cái đấy là do cái phễu thông tin của mỗi người. Tại vì chị Hà Anh thì cái phễu của chị ý nó sẽ từ trước đến giờ những cái luồng thông tin nó như thế, và chị cảm nhận như thế, thì chị nói như
chồng
thế.
Chồng chị là Tây nữa nên chị cũng hoặc là đã có experience trải nghiệm dating không tốt với các anh Việt
có
Nam
thể. Thì nó là góc nhìn của một người mà.
Thấu hiểu.
Chứ nhưng mà có phải là ai cũng date được tất cả đàn ông Việt Nam đâu.
Công nhận.
Mà hiểu đúng không? Anh thì không nghĩ là văn hóa Tây thoải mái hơn sẽ dẫn đến ngoại tình ít hơn. Anh thì đã ở Tây rồi.
Trời ơi, những người Tây em biết mới gọi là...
Anh thấy việc ngoại tình ở Tây chỉ có...
Chứ nhiều hơn
người
ấy.
Ta không phát hiện ra.
Thật đấy.
Thôi.
Tại vì họ có một cái lối sống rất là buông thả ấy.
Đúng.
Họ hành động ngay trước khi suy nghĩ. Thế nên em thấy rất là appreciate, biết ơn văn hóa phương Đông là ít ra người ta còn kiểu nghĩ rất nhiều ấy.
Cũng tùy người, tùy người. Cái này
nhưng vẫn là nghĩ nhiều. Nghĩ về bản thân, nghĩ về... Không biết, nghĩ về vợ con lúc đấy chắc không nghĩ đâu. Nhưng mà ít ra là nghĩ về bố mẹ mất mặt này nọ.
Không, chứ trời ơi.
Lúc đấy mà máu lên là
bố
không
mẹ liên quan gì.
Anh không biết. Rồi. Oh my god, bọn con trai nghĩ gì, không nghĩ gì à?
Không. Nhớ.
Em không biết.
Việc có nhiều bạn đời nhất có thể là bản năng của đàn ông.
Ok. Đúng không?
Cái đấy là về phần bản năng rồi.
Giống kiểu vua Trung Quốc ngày xưa.
Đúng, vua nào cũng thế à?
Thế à?
Ừ, vua nào cũng sẽ có rất nhiều vợ.
Ok.
Đấy là bản năng rồi. Bản năng duy trì nó giống là bản năng của đàn ông.
Kiểu alpha male, còn cả đàn là vợ á.
Đúng rồi, đấy. Một harem toàn vợ kiểu thế.
Ừ.
Đấy, đúng không?
Ừ.
Thế đấy là bản năng của đàn ông. Khi mà người ta có quyền thì người ta sẽ làm tất cả các thứ để cho có nhiều người nối dõi nhất, vân vân. Đấy là bản năng.
Ừ.
Được chưa?
Còn bản năng của vợ là của người phụ nữ là nuôi con.
Không, bản
cam
năng
chịu.
Không. Bản năng của người phụ nữ là luôn bị hấp dẫn bởi người đàn ông nào alpha nhất. Đấy. Ở khi mà em thấy một người nổi bật giữa đàn ông thì em bị hấp dẫn bởi người đấy nhất. Chắc chắn không? Trừ khi có một bạn khác đến đánh bật được bạn ấy và từ đấy trở thành alpha. Đấy. Thì đấy là cái bản năng của phụ nữ là luôn hấp dẫn bởi người mạnh nhất. Đấy, thì nó là gái ham tài, trai ham sắc.
Hay.
Thì đấy, nó là bản năng rồi. Thì để làm cách nào để không bị bản năng nó lấn át cái hành động của mình ý, thì nó là bản lĩnh.
Kinh quá nhỉ.
Thì bản lĩnh thì rất khó. Anh nghĩ thế, anh nghĩ bản lĩnh thì rất khó.
Khó chứ, phải dùng nhiều não. Thật nhiều não. Nhất là...
Không phải não, mà là nó như là việc một nó như là việc em chơi điện thoại đến tận 3 giờ sáng ấy. Bản lĩnh của em đến đâu để em dừng lại lúc 12 giờ để em đi ngủ. Đấy.
Nó sẽ do rất nhiều thứ cộng lại.
Đấy.
Kỷ luật, discipline.
Đúng.
Các thứ ấy.
Và một phần nữa là khối lượng công việc mà em đang có nữa. Tại vì trách nhiệm của em ngày mai em phải đi làm. Thì em sẽ dừng lại lúc 12 giờ hoặc là muộn hơn tí. Để em ngủ, không phải mai em sẽ rất mệt. Đấy, thì em nghĩ là ok, cái này mai hậu quả nó sẽ rất là lớn. Không nên làm mà nên đi ngủ. Tại nếu không mai không kham được việc. Đúng không? Còn nếu mai em chẳng làm gì thì ok à.
Thôi quay lại việc ngoại tình cũng như là hôn nhân ấy, mỗi cặp vợ chồng thì sẽ có một cái đề bài khác nhau ấy. Mình không thể biết được hôn nhân của họ như thế nào, thì nên cũng chẳng đánh giá được đúng sai cái hành động của người đấy.
Đúng thế. Nên mình chỉ nói về mình thôi.
Không em biết. Tất nhiên là em vẫn anti rồi. Anh phải biết đấy nhá.
Anti gì?
Anti việc ngoại tình.
Anh thấy thế là không hay.
Thế sao thế?
Anh ơi, em bảo đi con đi với tiểu tam đi, đi với tiểu tam đi.
Chưa, đi đi.
Anh thấy thoải mái đúng không? Không, ý anh là nhá.
Không tí.
Anh bảo là đây, mẹ mày đi đi thoải mái, đi đi.
Không.
Như thế nó gọi là lạt mềm buộc chặt. Em vẫn xét những giới hạn của em, nhưng mà để đùa cợt được thì em vẫn đùa cợt được. Đấy là bản lĩnh của em. Nó diễn tả sự tự tin của em trong mối quan hệ. Đúng không? Khi em đùa cợt với một vấn đề gì đấy thì nghĩa là em tự tin về vấn đề đấy, hoặc là em rất là lo lắng về vấn đề đấy.
Thì tất nhiên rồi.
Nhưng hai cái đấy nó show ra hoàn toàn.
Cái gì?
Qua thái độ. Nếu mà em lo lắng về điều đấy mà em đùa về điều đấy thì anh biết ngay. Còn nếu em tự tin về điều đấy mà em đùa về điều đấy thì anh cũng biết ngay. Và đấy nó thể hiện bản lĩnh của em, cái người mà lôi chuyện đấy ra để đùa.
Bắt đầu không hiểu gì rồi đấy.
Ok. Ok nhá, như này nhá. Bây giờ đi với tiểu
tức
tam
là
đi. Đúng không?
Hai người mà còn ở cái trạng thái là còn có thể đùa được với nhau thì cái mối quan hệ đấy vẫn chưa đảm bảo động lắm. Đúng không?
Không.
Ý anh là thế gì?
Ý anh là cái cách hiệu quả hơn là này, em biết tiểu tam là không tốt đâu nhá, anh đừng có đi tiểu tam. Thì cái đấy không vào đầu anh đâu.
Rồi.
Nhưng mà khi em bảo là bây giờ bố mày cứ đi đi thoải mái, tiểu tam thì đây cho thêm tiền ra mua hoa mua hiếc.
Thì mỗi ông lại phải có một cái ngôn ngữ riêng để nói.
Đúng
thì
thế,
phải tùy bà vợ phải lựa thôi. Mệt thế nhở? Sao các ông không lo đến sự vui vẻ của bà vợ?
Anh thì cũng đã gặp những người phụ nữ mà khiến anh cảm thấy là họ rất là hấp dẫn. Đúng không?
Tất nhiên thôi.
Thì nhưng mà khi mà nghĩ về vợ, vợ mình thế nào, mà vợ mình bây giờ còn tự tin chán, mà bây giờ còn thích thì đi,
vợ mà không tự
thì
tin
thì tự nhiên
sao?
Cái điều đấy nó làm em trở thành anh không muốn mất
tay trên,
cái mà anh không muốn mất khi mà rơi vào, khi mà mình quyết định bước thêm một bước liều lĩnh. Anh không hiểu, tức là
em
khi mà em tự tin hơn thì em cảm thấy hấp dẫn, anh cảm
anh
thấy
cảm
em hấp dẫn hơn.
Ừ.
Và khi mà em hấp dẫn hơn
ừ.
đối với anh thì anh thấy người kia không hấp dẫn bằng.
Ừ.
Kiểu như thế.
Ừ.
Mặc dù người kia có thể là đon đả, ngọt ngào, còn vợ mày, à, vợ mẹ mày thì lúc nào cũng quạc vào tao.
Ok, thì đấy là một cái insight thú vị có thể của anh. Không biết các người đàn ông khác là như thế không? Em chẳng hiểu.
Không, mỗi người một kiểu ấy. Không, anh không thể nói được với các
thật,
người đàn
em
ông
chẳng
khác
nói
nhau.
được.
Bạn anh thì toàn người ngoan.
Ừ.
Bạn
Bạn
anh
em
toàn
thế.
người rất... rất... anh không biết cái năm 1990 nó đẻ ra những người đàn ông mà
tuyệt vời à?
Không phải tuyệt vời mà là những ông lãng mạn mẹ hơi có phần
quá
quá quắt.
đà, quá đà.
Ừ. Đấy là những chàng trai ngôn tình rất là đúng nghĩa đấy. Ở bên ngoài thì rất là cứng cỏi, bất cần, nhưng mà ở bên trong thì lại rất là hy vọng về một điều gì đấy.
Con gái 90 bạn em thì lại rất mạnh mẽ.
Ừ.
Giỏi giang.
Ừ.
Ừ.
Đó thì nó anh nghĩ là sẽ tùy người.
Ờ.
Anh thì cũng gặp những người đã kiểu thích sống theo bản năng. Và khi mà bay một mối quan hệ thì người ta sẽ hối hận một chút.
Rồi thôi.
Nhưng mà người ta vẫn biết là... ui giời. Nhưng mà không không bỏ được.
Ừ.
Ngoài đời còn nhiều em xinh lắm. Đấy.
Hay
thế
đấy.
Thì từng gặp những người như thế.
Đấy là một ý em muốn hỏi.
Ừ.
Mọi người nói là... tức là ngoại tình thì chia tay rồi có sao đâu ý.
Tức là ngoại tình trong phương diện nào? Trong phương diện đang yêu hay là trong phương diện đã cưới nhau rồi?
Đã cưới nhau rồi.
Cưới nhau
trong
rồi
hôn
thì
nhân
không nên
đi.
Ngoại tình. Ừ.
Ừ. Tất nhiên rồi, ai cũng biết đấy là một điều không phải và
ừ.
không nên.
Ừ.
Nhưng mà
ừ.
nó vẫn xảy ra.
Nó vẫn
và
xảy ra.
Đấy thì mọi người tranh luận với nhau là đừng có để đến cái thời điểm, đến cái lúc mà phải ngoại tình đấy. Nói thì nói trước đi, hay giải quyết trước đi, chia tay trước đi rồi yêu ai thì yêu.
Không, ông nào có đủ dũng cảm để nói
công
là
nhận.
Thích cô này đâu.
Đấy, vấn đề
giờ
thì nó
hơi.
Không như thế. Thế nên mới có chuyện là ngoại tình. Và khi ngoại tình xong thì nó bắt đầu bung bét ra. Và mọi người bảo là thôi, người vợ lúc đấy kiểu cần gì mà phải chịu đựng nữa. Hay là
ừ.
không hợp nhau thì thôi, chia tay nhau đi, cũng không có gì để tiếc nuối cả. Nhưng
ừ.
mà đến cái lúc đấy thì nó đã là một, nó đã thay đổi hết tất cả mọi thứ rồi, rất không còn gì để cứu vãn nữa rồi. Và
ừ.
kể cả những cái người đấy họ cũng có những cái tổn thương nhất định chứ.
Hiểu.
Thì thì cái lối sống phương Tây thì em thấy thường là kiểu đấy, ngoại tình xong họ mới bắt đầu chia tay, ra đi.
Ngoại tình xong đến lúc người ta phát hiện thì người ta mới chia tay và ra
đi. Người ta à không, thực ra không phải phương Tây đâu, cả phương Đông lẫn phương Tây
phương
đều
nào
thế.
Thế mà.
Ừ. Thì anh thấy như nào?
Thấy như nào thấy như nào? Thế là dở rồi đi.
Ừ, anh thấy không biết bình luận về điều đấy.
Nếu mà là anh thì anh sẽ tập trung vào, nếu mà anh sợ là việc em ngoại tình, việc anh làm sẽ là tập trung vào xây dựng bản thân mình nó tốt hơn, nó hấp dẫn hơn so với em, đối với em. Ví dụ bây giờ anh có những tật xấu, ví dụ như là...
thôi đi, em không nghĩ là lúc đấy đủ tỉnh táo để nghĩ về những cái việc xa như thế đâu. Nhất là các ông,
tức là khi mà
các
mình
người đàn ông ấy.
Dấu hiệu mà anh nghĩ là không nên có.
Ờ.
Ví dụ em bắt đầu chán những từ chối những buổi hẹn hò.
Ờ.
Em bắt đầu tránh đi với anh ở ngoài gì đấy. Thì anh cảm thấy là ok, mình ở ngoài này mình không biết là trong đầu vợ nghĩ gì.
Ừ.
Mình không biết là đã có những suy nghĩ sai trái gì chưa.
Ừ.
Nhưng mà việc mình bắt đầu làm sẽ là việc mình sửa lại bản thân mình.
Ừ.
Kiểu như thế. Đúng không? Thì lại luôn quay trở lại cái phương châm sống của anh là nếu mà anh đã cố hết sức rồi mà em còn đi ngoại tình thì cái đấy là em mất chứ không phải là anh mất.
Ừ.
Tại vì sẽ luôn
em
có
hiểu.
Những người ngoài mong muốn được cái sự cố gắng của anh.
Ừ.
Đúng không?
Ừ.
Thì anh thì nghĩ là thế. Và nếu mà em là người cảm nhận được cái sự cố gắng đấy và trân trọng những sự cố gắng đấy thì nghĩa là em là người xứng đáng.
Ừ.
Đúng không? Thì anh sẽ luôn luôn dành cho em những sự cố gắng của anh.
Ừ.
Nhưng mà nếu em mà không trân trọng cái đấy mà em đi người khác thì anh nghĩ lúc đấy cái người cố gắng không còn gì để tiếc nữa.
Ừ.
Tại vì ở ngoài kia còn rất nhiều người mong đợi cái sự cố gắng đấy của họ.
Ừ, nhưng mà em nghĩ là từ cái đoạn mà nghĩ là mình phải cố gắng để thu hút cô ấy hơn và đến cái đoạn là mình đã cố gắng rồi mà cô ấy không đoái hoài gì nữa, nó diễn ra rất nhanh ý. Có khi nó chỉ kiểu vài ngày thôi nhưng mà mình cảm thấy là nó kiểu rất lâu và mình đã bỏ rất nhiều công sức rồi. Nhưng mà cái thời điểm đấy sẽ là cái thời điểm mà thường là hai vợ chồng sẽ không còn cái connection nữa, không có cái sự kết nối, xong rồi không nói chuyện với nhau, xong kiểu nói câu nào cũng kiểu vặc nhau hoặc hiểu nhầm nhau, hay là nói chung sẽ có một cái ức chế về gì đấy. Ví dụ như phổ biến nhất nhá, ví dụ phổ biến nhất thì thường là kiểu sau sinh chẳng hạn, vợ có rất là nhiều thứ stress này, xong rồi có một đứa con mới cần phải tập trung hết cả tâm trí, xong rồi các thứ vào đấy, xong rồi luôn luôn bị xã hội kiểu chỉ trích là nuôi con không đủ thế này kia. Nói chung anh biết chuyện nuôi con đấy, không bao giờ có thể là hoàn hảo mà. Anh chưa nuôi con á. Thế đâu. Kiểu cứ mỗi người vào thì lại bình... Yeah, true. Mỗi người vào thì lại bình luận một câu. Thế là người mẹ sẽ cảm thấy là mình làm không có cái gì mình làm là đủ cả. Ví dụ như thế. Đấy, chính bản thân em là một người em thấy là nuôi con là một việc mình đã đầu tư quá nhiều thời gian và công sức, không thể đầu tư hơn nữa rồi. Và khá là thành công rồi, mình vẫn có những lúc cảm thấy như thế. Thì họ sẽ không nghĩ được đến những cái thứ khác nữa, kiểu ôi cần phải kết nối với chồng, quan tâm thương yêu chồng, bla bla. Trong lúc đấy thì chồng phải đi làm việc, stress áp lực hay chẳng hạn. Xong lại còn có một em khác quan tâm nhẹ nhàng.
Thích quá.
Em mà thế. Em cũng reply tin nhắn điên đảo, mất gì đâu đúng không? Và kiểu một khi đã xa chân thì nó sẽ rất nhanh, từ một bậc lên 10 bậc.
Xa gà chết, reply giọng khác biết ngay.
Đấy, nhưng mà nhiều khi em thấy đàn ông không đủ tỉnh táo để nhận ra những cái như thế.
Đàn ông thì không bao giờ tỉnh táo cả.
Oh my god, so stupid.
Ok.
Tại sao ấy? Tại sao? Em mới hỏi
đấy. Đấy là sinh học của đàn ông là như thế.
Mục tiêu của đàn ông sống trên đời là làm chị em khổ à?
Khi mà, tức là đàn ông trên đời luôn muốn mình là alpha, luôn muốn là có nhiều bạn tình, đúng không? Khi mà được một người khác quan tâm ấy, nó
thích
khiến
lắm.
Người ta cảm thấy người ta là alpha.
Tôi được là chính mình.
Khổ chưa? Trong khi vợ ở nhà thì hắt hủi. Đi ra ngoài.
Nhiều khi không có ý hắt hủi đâu, nhưng chỉ kiểu rảnh tay tập trung vào công việc chính lúc đấy là chăm con chẳng hạn. Nhưng mà em hiểu.
Đấy, thì anh thì nghĩ là có nhiều người đàn ông là họ không vượt qua được bản năng của mình.
Rồi.
Là họ thích ngoại tình, họ thích khám phá những điều mới lạ và họ sẵn sàng rủi ro cái cuộc hôn nhân cho việc đó. Nhưng cũng có những người bị cảm thấy mình không đủ, cảm thấy là vợ mình, tức là cảm thấy mình không còn hấp dẫn đối với vợ nữa. Thì người ta cảm thấy mình không còn là alpha nữa. Thì cái đấy sẽ khiến người ta yếu mềm khi có một người khác.
Nhưng mà người phụ nữ... Anh nói nó đi. Người ta
đấy,
rất...
Người ta rất là đồng yếu. Cảm. Người ta rất... Người ta khiến người đàn ông này cảm thấy là mình quan trọng.
Mình lại được sống lại rồi.
Tháp Maslow.
Dạ, 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 em hiểu. Nhưng mà người phụ nữ cũng cần phải được biết những cái đấy. Tại vì nhiều khi, đấy như nhu cầu cơ bản thôi. Cũng cần phải được thấu hiểu, cần phải được cảm thông. Kiểu giờ phút đấy mà người đàn ông không hiểu được những cái struggle, những cái khó khăn mà người phụ nữ đang trải qua. Xong đấy người phụ nữ cũng không hiểu là vấn đề gì với cái ông này, suốt ngày vùng vằng ở đâu không thấy mặt, con thì không giúp, kiểu thế. Cũng cảm thấy mỗi người cũng có một cái sự cô đơn và một cái sự chiến đấu riêng ấy.
Đúng.
Đấy, thế nên là quan trọng nhất cũng vẫn phải là cố mà nói với nhau, mặc dù
không phải là
có thể
cố
dễ
mà
mệt,
nói với
không?
Nhau à? Anh nghĩ là không cố mà nói với nhau nó
có, vẫn phải
đúng.
Cố mà nói chứ.
Nhưng anh nghĩ là cố mà nói với nhau cho nhẹ nhàng tình cảm. Chứ không phải là cố mà nói để nhồi vào tai nhau.
Đúng rồi, không phải, em hiểu.
Đúng không?
Nhiều khi cái đấy nó cũng nằm trong một phần bản năng nữa ấy. Tức là mình cũng lớn lên ở cái môi trường là mình nghe được những cái cuộc cãi nhau xung quanh chẳng hạn. Mọi người hay nói với nhau ngôn ngữ đấy. Tức là thay vì nói là em cảm thấy như thế này,
đúng.
Vì một sự việc như này sẽ kiểu đặt ra một câu hỏi. Tại sao anh cứ thế này?
Tại sao?
Kiểu bắt đầu, bắt đầu một câu hỏi như thế là đã cảm thấy là cái cuộc trò chuyện này nó sẽ không đi đến đâu. Và nó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì rồi. Nó cũng không có tác dụng chữa lành cho mối quan hệ cho lắm. Đấy, ok, cũng khá là thú vị. Còn gì nữa không nhỉ? Anh có điều gì muốn hỏi hay bình luận về việc hôn nhân và ngoại tình nữa không? Đây là một chủ đề rất dài, chắc phải 10 tập cũng chưa nói hết quá.
Thật ra chưa ngoại tình, chưa có kinh nghiệm lắm. Thế nếu mà có kinh nghiệm sẽ chia sẻ thêm.
Bực nhất cái ngoại tình đấy là kiểu nó kéo dài ấy. Kiểu người đàn ông này không suy nghĩ gì à? Không nói gì à? Kiểu có thể nói với vợ lúc nào cũng được mà. Sao cứ phải để phát hiện ra ấy nhỉ?
Tội gì?
Tội gì là sao?
Tức là
con
nếu
giấu
mà
được
không
thì
phát hiện ra
à?
Thì việc gì mà nói?
Oh my god.
Tâm lý đúng không? Khi mà em đã ăn vụng rồi em biết ai muốn em biết em. Em có muốn ai biết em ăn vụng không? Không.
Công nhận. Thôi được.
Nhưng mà sao thế mệt hả?
Sao thế mệt
anh
phải...
Anh thấy mệt.
Em thấy mệt. Em cũng sẽ không chọn điều đấy đâu. Em thấy sống là chính mình còn đã đủ mệt rồi. Mình không có thời gian để làm gì đâu ấy. Làm thời gian những thứ mình thích. Nhưng mà đấy, nhiều khi người ta bị dồn vào cái vị trí đấy thì mình không biết được. Đến một lúc khó khăn quá, buồn chán quá, người ta cũng tìm thấy một ánh sáng.
Ánh sáng cuối con đường. Chính thế.
Đó, thì người ta bay theo thôi.
Cái này anh nghĩ là mọi người đều cố gắng được để nói chuyện với nhau nhẹ nhàng hơn. Khi mà gắt gỏng thì luôn có nhu cầu xả nén, xả tức. Nhưng mà đấy, những lúc đấy bản lĩnh nhất là nói được một câu nhẹ nhàng là bây giờ mình mà chưa sẵn sàng nói chuyện với nhau thì em có thể đợi, anh có thể đợi khi mà em sẵn sàng, hoặc là 1-2 ngày nữa khi mà mình cả hai bọn mình đều không cáu nữa, không nóng nảy nữa thì mình nói chuyện lại với nhau kiểu thế. Thì đấy, anh nghĩ đấy là bản lĩnh. Và cái điều đấy rất khó đấy, không dễ đâu.
Công nhận. Với cả cũng cố gắng là dù có bận đến thế nào thì cũng để ý một chút đến đối phương ấy. Trời ơi, bận nhờ, kiểu bận công việc, bận con cái, bận các thứ, nhưng mà để ý một chút mỗi ngày, xong rồi nói một vài câu hợp tác. Em thấy mấy cái đấy nhỏ thôi nhưng mà nó cũng cần phải xảy ra thường xuyên ý.
Đúng.
Không thì nó sẽ rất nhanh đi lạc hướng, dão.
Đồng ý.
Cảm ơn anh vì đã tham gia vào tập podcast Chat với chồng lần này. Bao lâu nữa chúng ta sẽ làm tập tiếp theo?
Ông bà cứ trông mí thì sẽ thu được thôi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe hai vợ chồng bọn tớ nói linh tinh. Không biết edit xong thì còn được khoảng bao nhiêu phần trăm nội dung chất lượng. Để kết thúc tập ngày hôm nay, anh có muốn bật một bài hát gì không? À, để em chọn.
Okay.
Em sẽ chọn bài hát mà anh chọn làm nhạc đám cưới của mình, vì em rất thích bài đấy.
Bài gì?
Ồ, anh không nhớ.
Bài nào?
Bài nhảy.
Bài này, bài nhảy.
Bài First Dance.
Queen of My Heart.
Queen of My
How
Heart
about
của...
khác biệt to lớn của Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương?
Nope.
Ok.
Queen of My Heart của Westlife. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên Diệp Daydreaming có thể nghe ở trên Spotify, iTunes, SoundCloud và cả app Waves nữa nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập lần sau. Bye bye.
Bye bye. So here we stand in our secret place, where the sound of the crowd is so far away. And you take my hand, and it feels like home. We both understand it's where we belong. So how do I say? Do I say goodbye? We both have our dreams, we both wanna fly. So let's take tonight to carry us through the lonely times. I'll always look back.